53. Bài kinh Ví dụ chén muối. Lấy thiện pháp để giải trừ bất thiện pháp. Trong bài kinh Ví dụ chén muối, Đức Phật dạy như sau: Này chư tỳ kheo, ví như lấy một chén muối bỏ vào một cốc nước nhỏ, các thầy nghĩ như thế nào? Vì muối mặn không thể uống nước được, có thể như vậy không? Tại vì sao?
Có thể vậy, bạch Đức Thế Tôn, vì cốc nước nhỏ đựng ít nước nên mặn không thể uống được.
Này chư tỳ kheo, với chén muối đó bỏ vào dòng sông Hằng, các thầy nghĩ sẽ như thế nào?
Vì chén muối đó mặn nên nước sông Hằng không thể uống được, có thể như vậy hay không?
Không thể được. Nước trong dòng sông Hằng thì nhiều, nên một chén muối bỏ vào mà làm cho nước sông Hằng mặn không uống được là điều không thể có, bạch Đức Thế Tôn.
Chư tỳ kheo đáp: Cũng vậy, này chư tỳ kheo, có hai hạng người trong thế gian này. À, một số người làm một ít việc bất thiện, việc lầm lỗi. Khi việc bất thiện đó trổ quả, họ phải chịu khổ ưu, sầu não trong kiếp này, và sẽ tiếp tục sanh vào các khổ cảnh khác trong kiếp sau, để tiếp tục chịu khổ ưu. Tại vì sao? Những người đó sau khi trót làm việc bất thiện rồi, mà vẫn không tinh cần, chịu khó tạo các việc phước thiện, không cố gắng làm cho tăng trưởng các thiện pháp, dung bồi các công đức như bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn, giữ giới, học các pháp thiền định, thiền tuệ, vân vân.
B. Trong thế gian này, một số người cũng trót làm những việc bất thiện tương tự như trên. Khi việc bất thiện đó trổ quả, thì họ sẽ không chịu nhiều khổ ưu trong kiếp này. Nếu có, thì cũng nhẹ hơn, và có thể không bị đọa sanh vào các khổ cảnh, cũng như không còn chịu đựng khổ quả đó trong kiếp sau nữa. Vì sao? Những người này sau khi đã trót làm những việc bất thiện rồi, họ biết ăn năn về lỗi lầm, do đó cố gắng tinh cần chăm làm các việc phước thiện, dung bồi công đức như bố thí giúp đỡ những người nghèo khó, cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn, giữ giới, hành thiền định, thiền tuệ, vân vân. Nhờ đó mà các phước thiện công đức của họ hằng được tăng trưởng vậy.
54. Bài pháp cơ bản về những người thiện trí và người thiểu trí. Phật dạy: Này chư tỳ kheo, Như Lai sẽ thuyết giảng về pháp căn bản của người thiểu trí và người thiện trí. Nếu hỏi rằng như thế nào là pháp cơ bản của hạng người thiểu trí, là hạng người không biết đến sự tri ân cha mẹ, thầy cô, là những bậc ân nhân sinh thành dưỡng dục cưu mang lớn lao trong đời. Họ che giấu những công ơn này, dường như họ không thể hiện rõ ràng cho mọi người được biết. Họ che đậy công ơn này, họ không biết cách tri ân. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến họ trở thành hạng người thiểu trí. Nếu hỏi rằng như thế nào là pháp cơ bản của người thiện trí, là hạng người hiểu biết đến công ơn cù lao sinh thành dưỡng dục dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, là những bậc ân nhân lớn lao trong đời. Họ thể hiện trình bày rõ ràng minh bạch những công ơn này để cho mọi người được biết. Nếu như họ có khả năng tri ân đáp đền được công ơn ấy, thường thì đây là nguyên nhân cơ bản để khiến họ trở thành người thiện trí.
55. Tại sao ta lại biết ơn Đức Phật?
Thầy cũng như các con, người mà đáng tri ân lớn lao nhất đó là Đức Phật đó các con. Ngài dạy: Hãy đừng làm những việc bất thiện, tránh xa những việc bất thiện. Nếu không thể tránh xa những việc bất thiện ấy thì sẽ dẫn đến phiền não khổ đau. Thầy cùng các con tránh xa những điều bất thiện, nên thầy và các con sẽ không bị lỗi lầm trong hiện tại, không đọa sanh vào các khổ cảnh sau khi chết vân vân. Nếu chúng ta không để tâm đến những lời giảng dạy này của Đức Phật, mà muốn làm điều gì thì làm, bất luận là việc tốt hay việc không tốt, không can gì, phải cân nhắc suy nghĩ, chắc rằng sớm muộn sẽ dẫn đến nhiều lỗi lầm sai trái mà khổ ưu về sau, vân vân. Đức Phật dạy, chúng ta hãy làm những việc phước đức, việc thiện lành. Chỉ khi có làm những việc này, thì sự hạnh phúc an vui mới thực sự lâu dài và bền bỉ. Sau khi chết, sẽ được tái sanh trở lại làm loài người, chư thiên và được nhiều an vui trong kiếp sống kế tiếp. Dần theo những lời dạy vàng ngọc đó, thầy cùng các con sẽ cố gắng làm nhiều việc làm tốt lành để đem lại lợi ích cho chính mình và cho người khác các con nha. Do đó, người đầu tiên mà chúng ta tri ân nhiều nhất là Đức Phật. Thứ nhì là sự tri ân đến chư Tăng, là những bậc xa rời đời sống gia đình, nguyện sống đời phạm hạnh, tinh tấn tu học, hành đạo, kế thừa, giữ gìn giáo pháp của Ngài để lưu truyền mãi cho thế gian. Các con được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng đến lớn, dạy dỗ cho thành người khôn ngoan. Các con còn tri ân đến sự tận tâm truyền dạy của thầy cô để trở thành người hiểu biết. Nên các con cần phải biết tri ân đến những công ơn lớn lao đó. Nếu có khả năng mà đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự biết ơn với cha mẹ, thầy cô. Được vậy, các con là người thiện trí, là những người khôn ngoan ở trong đời.
Đền ơn là như thế nào bạch thầy?
Một số trường hợp trong đời, người ta đưa cho đồ vật hoặc bằng tiền bạc, thường gọi là cho món nợ. Nếu có vật gì hoặc có tiền đưa cho lại, gọi là trả lại món nợ. Cũng như vậy, Đức Phật, chư Tăng, cha mẹ, thầy cô đã giảng dạy các con thành nên người hiểu biết. Cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng cho ăn, mặc, tắm rửa, lau chùi, đó là công ơn. Để cho xứng đáng với công ơn ấy, nếu mình có vật gì thì hiến dâng lại, đồng thời dâng theo những lời dạy bảo như thế ấy, gọi là sự đền ơn vậy.
56. Bài pháp công ơn cha mẹ.
Đức Phật dạy, này chư tỳ kheo, Như Lai không nói rằng sự đền đáp công ơn cha mẹ cho xứng đáng là một pháp dễ dàng thực hiện.
Này chư tỳ kheo, nếu có một người con, một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, với tuổi thọ suốt 100 năm, phục vụ hết các công việc, cung cấp cơm ăn, nước uống, thuốc men khi đau ốm, đấm bóp, xoa nắng cho cha mẹ khi mỏi mệt, thoa dồi phấn sức nước qua trang điểm cho cha mẹ, dâng nước uống, nước mát để tắm rửa mùa hè, nước ấm mùa đông, ân cần chăm sóc phụng dưỡng chu đáo cho cha mẹ trong mọi lúc, với mọi điều cần thiết, ngay cả các việc thường tình. Ví dụ, thậm chí như cha mẹ tiểu tiện, đại tiện, khi còn đang cõng ở trên vai, vân vân. Hay nói một cách khác, là nếu có một người con chí hiếu, ngày đêm ra sức cố gắng tìm mọi cách để cho cha mẹ mình được trở thành đức vua và hoàng hậu làm chủ, cai trị cả quả đất này. Nếu được như vậy, thường người ta có thể nghĩ rằng đã đền đáp xứng đáng được công ơn cho cha mẹ. Tuy nhiên, này chư tỳ kheo, với phương cách này cũng chưa thể nói rằng đã đền đáp được công ơn cho cha mẹ đâu. Nếu có câu hỏi rằng vì nguyên nhân đâu mà chưa thể đáp trả được công ơn của cha mẹ với sự báo đền lớn lao dường như thế ấy, này chứ thì kheo, cha mẹ sinh con ra, nuôi dưỡng, chăm sóc, tắm rửa, lau chùi, dạy dỗ và giới thiệu cho con vào đời, vào thế giới này. Nếu khi mới sinh ra rồi dứt bỏ đi, không nuôi dưỡng, thì con cái không thể thấy được thế giới này. Do đó, một người được trưởng thành mà thấy được thế giới này là nhờ ở công ơn của cha mẹ. Để đáp đền xứng đáng trọn vẹn với công ơn của cha mẹ, Như Lai không nói rằng đó là điều dễ dàng. Mặc dù vậy, nhưng vẫn còn có phương cách để đáp đền xứng đáng trọn vẹn được công đức cho cha mẹ. Thế thì với phương pháp gì thực hiện mà có thể đền đáp được công ơn trời biển ấy? Này chư tỳ kheo, một, nếu cha mẹ là người chưa có đức tin chân chánh vào chánh pháp, thì bằng cách này hay cách khác để cha mẹ có được đức tin vào chánh pháp. Ví dụ như ngày xưa cha mẹ chưa hiểu, chưa tin, thì nay để cho cha mẹ có đức tin vào Đức Phật, Đức Pháp cùng chư Thánh Tăng. Vì cuộc sống trong kiếp sau
nếu làm các việc bất thiện, trong kiếp sống này sẽ khổ sở, nghèo hèn trong kiếp sau. Chỉ có làm các việc thiện lành, phúc đức thì mới được giàu sang và an vui ở kiếp sau. 2. Nếu cha mẹ là người có tâm hạ tiện, chưa biết bố thí, thì tìm cách hướng cho cha mẹ hiểu biết được quả lành lớn lao của việc bố thí, trở thành người rộng lượng, chia sẻ đến bà con, những người nghèo khổ, biết cúng dường để tạo nguồn phước thiện cho hiện tại và cho mai sau. 3. Nếu cha mẹ là người chưa hiểu được giá trị lớn lao của phước lành về một số điều lành của Phật dạy, như giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới vân vân, thì tạo điều kiện hoặc hướng dẫn cho cha mẹ để thành người biết cách thọ trì ngũ giới vân vân. 4. Nếu cha mẹ là người chưa có trí tuệ, thì tìm cách trình bày, hướng cho cha mẹ có trí tuệ, có chánh kiến. Những người con làm được vậy thì việc đền đáp công ơn đến cha mẹ được trọn vẹn đầy đủ vậy. Công ơn của cha mẹ quá sức lớn lao, khó lòng mà đền đáp được. Các con đều biết hết rồi phải không? Tuy không đền đáp được trọn vẹn, nhưng cũng tùy theo sức của mình. Có khả năng như thế nào thì nhớ đền ơn như thế nấy các con nha. Xưa có anh chàng Hề nghe người ta nói rằng công ơn cha mẹ là không bao giờ đáp đền hết được. Nghe lời này anh ta nghĩ như vậy là không thể nào làm được, nên ta không cần đền đáp gì cả.
Các cháu nhỏ nhìn nhau mỉm cười. Bạch thầy, chúng con hiểu ạ.
Công ơn đáp đền đến cha mẹ đã xong. Bây giờ thầy tiếp tục đọc một đoạn pháp của Đức Phật giảng nghe.
Này chư tỳ kheo, các bậc cha mẹ hãy nhận lấy sự chăm sóc, phụng dưỡng, cúng dường của con cái đến với cha mẹ. Một, những bậc cha mẹ này giống như hạng trời Phạm Thiên trong hàng các vị trời ở cõi Phạm Thiên. Hai, những bậc cha mẹ này chính là những vị thầy đầu tiên trong số những vị thầy trong một đời người, vị tiên sư. Ba, những bậc cha mẹ này chính là những người thường xuyên đáng được nhận lãnh sự cúng dường cho những người con cái có lòng hiếu thảo trong gia đình.
Các con có hiểu về trời Phạm Thiên không?
Dạ không hiểu, bạch thầy.
Trong kinh kể rằng, ở trên cao vượt qua 6 tầng trời dục giới, còn có các tầng trời cao hơn nữa, gọi là tầng trời Phạm Thiên hay cõi trời Phạm Thiên. Hạng trời Phạm Thiên này thường trú trong 4 loại tâm thức sau. Một, tâm từ ái, tâm mong muốn cho mọi người được sự an vui lợi ích. Hai, tâm bi mẫn, tâm thương hại muốn giúp đỡ những người đáng thương đáng giúp đỡ. Ba, tâm hoan hỷ, tâm hoan hỷ khi thấy biết sự an vui thành tựu của những người khác. Bốn, tâm xả, tâm nhìn lại sự an vui, sự đau khổ của chúng sanh và mặc nhiên thấy đó là nghiệp riêng biệt của mỗi chúng sanh. Các bậc cha mẹ thường xuyên dành cho con cái bằng 4 loại tâm này, nên cha mẹ còn có tên gọi là trời Phạm Thiên vậy. Thầy sẽ giảng cho các con nghe về 4 loại tâm mà cha mẹ hằng thường xuyên dành cho con cái nha.
Một, tâm từ ái. Khi còn mang thai nhi trong bụng, các người mẹ thường nghĩ rằng cho đến khi nào ta mới nhìn thấy được khuôn mặt, tai mắt và tai chân lành lặn con thơ của ta. Mong muốn được nhìn thấy với tấm lòng yêu thương, đó là tâm từ ái, tình thương yêu của mẹ. Hai, tâm bi mẫn. Mỗi khi nghe tiếng khóc của con trẻ, lòng mẹ se lại vô cùng thương xót, nghĩ rằng con ta đang nằm ngửa ngủ trên giường, tại vì sao mà khóc, bị muỗi đốt, vì ruồi cắn hay là đói bụng vì khát sữa. Khi nghe tiếng khóc như thế, người mẹ tất bật vội vàng chạy đến, nâng niu dỗ dành cho con bú sữa vân vân. Sữa nghĩa là do tâm từ ái, từ tình thương yêu quá lớn của người mẹ, mà từ máu đỏ chuyển hóa thành máu trắng chảy ra vậy. Tình thương yêu của người mẹ còn lớn lao biết bao nhiêu.
rồi mai sau lớn lên các con sẽ hiểu nhiều hơn. 3. Tâm hỷ, hoan hỷ. Con trai con gái từ khi còn nhỏ đến khi đi chập chững, rồi lúc biết đi biết chạy, những lúc biết giỡn đùa, khi đến trường được học hành, lúc thi cử đỗ đạt, lúc được lên lớp. Lúc lên 14-15 tuổi, phát lớn nhanh, mạnh mập, trắng khỏe, xinh đẹp ra. Con gái thì trông duyên dáng hơn lên, con trai thì trông ra người trưởng thành. Vào từng giai đoạn thời gian như vậy, lòng cha mẹ vô cùng sung sướng, hoan hỷ rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt con cái của mình thay đổi qua từng thời kỳ, từng độ tuổi, từng lúc phát triển như thế. 4. Tầm xã. Cha mẹ lúc nào cũng thương con cái, lại luôn gần gũi con cái suốt trọn cả cuộc đời, không muốn phải sống xa con. Khi trở về già, cha mẹ 100 tuổi còn thương con 80. Nhưng quy luật thường nhiên của cuộc đời, cha mẹ lại mong cho con cái được hạnh phúc lứa đôi. Con trai con gái đến tuổi trưởng thành rồi lập gia thất riêng tư, mỗi người lại có một hoàn cảnh riêng biệt ở nơi xa xôi. Thường nhớ con, mỏi mòn trong mong con cái theo tháng ngày. Có khi lâu ngày biền biệt, không còn nghe thấy tin tức của con cái, mà cuối cùng phải sống trong tâm này vậy.
Vì sao Đức Phật nói cha mẹ là những vị trời phạm thiên? Các vị trời phạm thiên với tấm lòng rộng mở, hằng sống với bốn loại tâm này như thế nào, thì các bậc cha mẹ đối với con cái cũng hằng ưu ái, dành cho con cái của mình với tấm lòng như thế. Do đó mà gọi cha mẹ là vị trời phạm thiên, thật xứng đáng với danh xưng cao quý ấy. Đức Phật dạy rằng, các ngôi nhà nào mà có con cái thường xuyên chăm sóc phụng dưỡng đến cha mẹ, đó là những ngôi nhà thường xuyên có các vị trời phạm thiên cư ngụ vậy. Vì sao Đức Phật nói cha mẹ là những vị thầy đầu tiên, vị tiên sư? Bắt đầu ngay từ khi còn bé tí, cha mẹ đã dìu dắt, dạy cho con biết cách đi, biết cách nói, dạy cho con biết cách ăn, cách mặc, cách ngủ, dạy cho con biết cách đi tiểu tiện, đi đại tiện, vân vân. Một số các bậc cha mẹ còn dạy cho con biết cách lễ Phật nữa, vân vân. Ngoài ra còn dạy cho con thành người đứng đắn, khôn ngoan, dễ dàng hòa hợp trong cuộc sống chung nữa. Vì những lẽ đó mà cha mẹ chính là vị tiên sư, người thầy đầu tiên trong cuộc đời ta ngay ở trong nhà. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng cha mẹ là những người được trông nom chăm sóc trong gia đình vậy. Lại nữa, các bậc cha mẹ là vị thầy của con cái trong nhà chưa đủ đâu. Khi mà có thêm cháu ra đời, rồi lại trông nom giữ cháu, dạy dỗ cho các cháu được khôn ngoan, do đó cũng vừa là vị thầy đầu tiên của các cháu nữa. Vì sao Đức Phật nói cha mẹ là những người xứng đáng nhận sự cúng dường? Cha mẹ với tình thương yêu nuôi nấng, uống nắng con cái nên người. Nếu con cái hiếu thuận, hết lòng chăm sóc phụng dưỡng các bậc cha mẹ, thì được mọi người gần xa thương mến, tán dương khen ngợi. Ngay cả các vị chư thiên cũng kính trọng những người con chí hiếu nữa. Những phước báo do sự phụng dưỡng cha mẹ này vô cùng trong sáng, sẽ được quả lành giàu sang an vui trong kiếp sau. Vì những lẽ đó mà cha mẹ là những người xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường từ con cái và xứng đáng nhận sự phụng dưỡng của các con của mình vậy. Cha mẹ là hai bậc xứng đáng nhận sự phụng dưỡng cúng dường luôn luôn hiện hữu ở trong nhà. Các con ghi nhớ đó nhé. Dạ thưa dân, bạch thầy.
Bây giờ đến lượt thầy hỏi lại các con nha. Đức Phật, Ngài đặt cho cha mẹ ba tên gọi là gì? Các con thử kể lại xem.
Bạch thầy, cha mẹ còn có ba tên gọi khác là: một, vị trời phạm thiên; hai, vị tiên sư, vị thầy đầu tiên; ba, bậc xứng đáng nhận được sự cúng dường.
Phạm thiên, người ngự trong nhà, cho con hiếu thảo gần xa cúng dường, đường đời trăm nẻo ngàn phương. Tiên sư ân đức tình thương sâu dày, nhớ lời Phật dạy từ đây, dung bồi hiếu hạnh, vui thay phước lành.
57. Liên quan sự hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi.
Này các con, trong thế gian này, cha mẹ, con trai con gái và thầy trò, họ hàng, vân vân,
đều có khoảng cách riêng biệt nhất định. Gia tộc mỗi người có một quy tắc luật lệ riêng trong những quan hệ hành xử qua lại với nhau trong gia đình, huyết thống, vân vân. Ví dụ, giữa con trai và người mẹ, người mẹ còn có chỗ nể nang con trai của mình. Mặc dù trước mặt con trai còn nhỏ, nhưng người mẹ vẫn kín đáo. Ngược lại, con trai cũng vậy, trước mặt mẹ cũng không thể sống mà không có trật tự được. Không thể sống cẩu thả và bừa bãi, ngay cả nói năng cũng phải giữ gìn ý tứ. Tương tự trong các mối quan hệ cha con, anh chị em họ hàng, cô chú bác, chỉ đến thầy với trò cũng phải có sự tôn trọng qua lại với nhau mới được. Ví dụ, trước mặt học trò, người thầy phải với tư cách đặc biệt mới được. Trước mặt học trò, thầy không thể dễ vui và hời hợt được. Các học trò cũng vậy, không chỉ chỉnh tề trước mặt thầy, mà ở những nơi khác còn phải sống tốt hơn nữa, ngoan hiền hơn nữa. Chính mình sống có kỷ cương với chính mình hoặc tự khép mình vào nội quy và một nơi nào đó để sống vẫn chưa xong đâu. Tập luyện cho mình có một cuộc sống dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh và trong tâm hằng có hai pháp, biết hổ thẹn và biết ghê sợ những tội lỗi nữa. Trong thế giới loài người, nếu con người sống mà không có hai pháp hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này, thì không khác nào là một thế giới hỗn loạn, không có gì khác hơn. Bây giờ thời đại tiên tiến, thế giới loài người giữ gìn hai pháp này đã giảm đi khá nhiều. Cứ theo cách này mà tiến, thì thế giới này e rằng trong tương lai sẽ không bao lâu nữa dần dần bị thoái hóa và có lẽ mất tình người mất. Đây là một điều mà chúng ta cũng có thể nghĩ đến như vậy. Bây giờ thầy đọc bài pháp mà Đức Phật ngài giảng vào thời gian giáo pháp sau 2500 năm kể từ khi ngài nhập diệt, nghĩa là ngài đã tiên đoán trước đây hơn 2500 năm đối với thế giới này. 58. Hai pháp chăm sóc giữ gìn thế giới loài người. Này chư tỳ kheo, hổ thẹn và gây sợ tội lỗi là hai pháp vô cùng trong sáng. Nó chăm sóc và giữ gìn bảo vệ hết thảy thế giới loài người. Nếu hai pháp này không bảo vệ, gìn giữ thế giới loài người, thì từ trong nhà, cha mẹ cùng các con cái cũng không còn rõ ràng thứ lớp nữa. Cô, dì, chú, bác, các bậc xuất gia vân vân. Mọi quan hệ từ gia đình đến xã hội trở nên rối ren, và sự thương yêu, lễ nghĩa, sự quý trọng nhau không còn rõ ràng và minh bạch nữa. Cả thế giới, mọi lễ nghi phép tắc sẽ bị hư hỏng. Nói đến đó thật là khó nghe. Vì sự tập luyện sống thuần pháp, giữ gìn hai pháp quý báu này, nhờ đó mà mọi lễ nghi phép tắc, truyền thống văn hóa, cái gọi là thuần phong mỹ tục, là văn minh nhân loại không bị hư hoại, cuộc sống thật trong sáng và nhiều lợi ích hơn vậy. 59. Ý nghĩa của sự sám hối khi phạm lỗi. Kính bạch đại đức, chúng con xin thành kính sám hối tất cả những tội lỗi trong ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nếu có nghiệp nào mà con đã vô ý hoặc cố ý lỡ phạm đến với phước lành của sự cung kính lễ bái sám hối này, nguyện cho các tội lỗi ấy được tiêu tan. Đây có phải là câu các con đã đọc như vậy mỗi khi sám hối lỗi lầm không?
Thưa dân, có đọc thầy à?
Thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp, ý tạo nghiệp. Những việc như cứu người mắc nạn, dùng đao trượng, tước đoạt tài sản kẻ khác vân vân, gọi là dùng thân để tạo nghiệp, gọi là thân nghiệp. Trong tâm suy nghĩ những việc như muốn cho người khác được tuổi thọ dài, làm ăn phát đạt, sự nghiệp hưng thịnh, điều an vui vân vân, hoặc suy tính mong muốn những điều bất thiện để làm hại người, làm khổ mình, khổ người vân vân, là dùng tâm ý để tạo nghiệp, gọi là ý nghiệp. Lỡ làm phạm đến một trong ba nghiệp, nghĩa là nếu lỡ những lời nói xúc phạm làm phiền hà đến Đức Phật, chư tăng, cha mẹ, thầy cô, gọi là khẩu tạo nghiệp hay còn gọi là khẩu nghiệp. Vậy khi thầy giảng pháp ở trên không chịu ngồi yên lặng để nghe
mà còn xoay qua xoay lại để nói chuyện hoặc nói những điều không đáng nói cũng là khẩu tạo nghiệp vậy. Trong tâm suy nghĩ tính toán nhiều chuyện để tự mình phiền não khổ sở, hoặc toàn tính để làm những việc bất thiện, hoặc tính đến chuyện quyên sinh tự tử vân vân, đó là sự tạo lỗi về ý, còn gọi là ý nghiệp vậy. Không có sự tôn trọng cung kính đối với những nơi thờ kim thân Phật, thờ Xá Lợi Phật, chùa tháp, không tế vị kim dường đối với những bậc xuất gia sống đời phạm hạnh, chân chánh tu đạo, đó là sự tự tạo tội lỗi về thân, còn gọi là thân nghiệp vậy. Các con có hiểu không?
Dạ hiểu, bạch thầy.
Bất kể đối với Phật, Pháp, Tăng, hoặc đối với thầy, cô, cha, mẹ, chú, bác, hoặc đối với các bậc thiện trí chẳng hạn, một trong ba nghiệp mà lỡ phạm đến người nào, thì thẳng thắn đến trước người đó và thưa: các con đã lỡ nói hoặc lỡ làm những việc sai quấy, hãy nhẫn nại bỏ qua tha thứ cho con, vân vân. Hoặc nếu đã lỡ nói nặng lời với mẹ, phải đến bên mẹ: mẹ ơi, con lỡ lầm, xin mẹ bỏ lỗi cho con nghe mẹ. Một vài lời ăn năn thỏa thẻ sám hối bên tai mẹ. Những người mẹ hiền bao giờ cũng sẵn lòng bao dung thương yêu và vị tha cho các con. Nếu đã lỡ phạm lỗi đến những người mà nay đã chết rồi, thì có thể hướng về tháp thờ Xá Lợi Phật, nơi thờ kim thân Phật, hoặc niệm tưởng đến ân đức Phật, Pháp Tăng mà sám hối. Do đó mà trong phần lễ Phật có đoạn: con đem hết lòng cung kính đảnh lễ đến ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Do sự cung kính đảnh lễ này, nguyện cho tất cả những tội lỗi mà con đã phạm đến được tiêu tan.
Việc sám hối như thế này thì những tội lỗi ấy có thực sự được tiêu tan hết không, bạch thầy?
Những lỗi nhỏ nhặt thì khi sám hối đảnh lễ sẽ được tiêu tan. Xuất phạm đến ba ngôi Tam Bảo, nơi thờ Xá Lợi Phật là phạm những lỗi lớn, nên chỉ sám hối thôi thì không tiêu tan hết được. Tuy nhiên, nếu có sự sám hối bởi tâm ăn năn thì tội lỗi có phần nhẹ đi. Do nguyên nhân đó mà khi tự mình biết lỗi thì vẫn sám hối và tự nhắc nhở mình sẽ cố gắng giữ gìn thân khẩu ý để lần sau không tái phạm nữa. Đức Phật Ngài hằng tán dương khen ngợi các bậc thiện trí này, biết mình phạm lỗi và có ý thức tự giác sửa lỗi để được tốt hơn về sau. Nếu tự mình đã phạm lỗi lầm nhưng không tự biết rõ lỗi lầm của mình thì cũng không hề có ý thức tự mình nhắc nhở giữ gìn để khỏi tái phạm lỗi lầm vào những lần sau. Đức Phật gọi đây là hạng người thiểu trí vậy. Do vậy các con phải sống sao cho khỏi phải phạm lỗi lầm. Nếu có lỡ phạm lỗi gì thì hãy mau mau đi xin lỗi hoặc sám hối nhé các con.
Dạ xin vâng bạch thầy. Nếu đến xin lỗi sám hối mà người ta không chịu, không thỏa mãn, không chấp nhận thì phải làm sao bạch thầy?
Phật dạy: người được đến xin lỗi mà vẫn không chấp nhận sự sám hối đó chính là hạng người thiểu trí vậy. Khi có người đến xin lỗi sám hối mà chấp nhận tha thứ cho sự ăn năn sám hối đó chính là bậc thiện trí vậy.
60. Hạng người không chịu xin lỗi khi có lỗi và hạng người không chấp nhận sự xin lỗi của người khác.
Này chư tỳ kheo, nếu chính mình có lỗi mà không thể sám hối xin lỗi là chưa phải hạng người thiện trí. Ngược lại, với sự phạm lỗi biết rõ tự mình phạm lỗi bèn đến để xin lỗi, ăn năn sám hối, điều đó thật sự là tôi có lỗi, hãy bỏ lỗi cho tôi. Nhưng người được đến sám hối vẫn không hài lòng chấp nhận sự ăn năn đó cũng là một hạng người thiểu trí thứ hai vậy.
61.
Người chịu khiêm nhường xin lỗi khi có lỗi và người chấp nhận sự sám hối đó.
Phật dạy: này chư tỳ kheo,
người biết nhận lỗi lầm và khiêm nhường để xin lỗi sám hối, Như Lai gọi là người khôn ngoan thiện trí. Khi có người khác đến xin lỗi rằng: quả thật đó là sự lỗi lầm của tôi, và hài lòng chấp nhận cho sự sám hối đó, chính là bậc thiện trí thứ hai vậy.
62. Ý nghĩa của sự cầu nguyện.
Không biết cầu nguyện thì mãi mãi xoay dần trong dòng sanh tử,
tử sanh luân hồi vô tận, từ kiếp này đến kiếp khác, rồi phải chịu già, chịu bệnh hoạn, chịu chết, chịu biết bao điều đau khổ, phiền não triền miên, không bao giờ dứt. Do đó mà vấn đề cầu nguyện để tái sinh trong kiếp của người phú quý, vĩnh viễn an vui, hoặc để tái sanh trong kiếp chư thiên với tuổi thọ dài lâu, cùng với những cuộc vui dường như không bao giờ tàn tại các cõi trời, cũng chưa hẳn hoàn toàn là tốt lắm đâu. Nguyện cho được mau chóng thành tựu đạo quả niết bàn, đó là con đường cầu nguyện đúng đắn, cao thượng nhất. Từ Bali là Idam Me Bunam Asavaka Yavaham Hotu, nghĩa là: với những phước thiện này, nguyện cho con sớm hữu duyên lành để tận diệt các điều phiền não ngũ uẩn, đắc đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Cứ mỗi lần làm được một phước thiện gì, ta cũng không quên có lời cầu nguyện như thế.
Cầu nguyện như thế này có chắc rằng nhanh chóng đắc được niết bàn không, bạch thầy?
À, câu hỏi của các con thật là đáng hỏi lắm, đáng thắc mắc lắm. Như thế này nghe, được cũng có mà không được cũng có. Nếu mà cứ cầu nguyện suông thì chẳng được gì cả, chẳng thành tựu gì cả. Sự cầu nguyện được thành tựu khi và chỉ khi làm các việc phước thiện. Trong phần lễ bái tam bảo, có phải các con còn nhớ có cầu nguyện: xin cho con được tránh khỏi bốn đường ác đạo, ba nạn quỷ hoại, các nạn gây chết bất đắc kỳ tử, tám loại rủi ro, năm loại kẻ thù không?
Dạ có bạch thầy.
Trong số những người cầu xin như trên, nếu như họ cố làm những việc bất thiện, việc xấu, thì liệu họ có tránh khỏi được bốn đường ác đạo Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục hay không? Lại nữa, về quả lành của điều học Adinayana, nghĩa là không lấy của không cho, sẽ tránh được năm loại kẻ thù: một, nạn lửa cháy; hai, nạn nước trôi; ba, nạn vua quan xấu chiếm đoạt gia sản; bốn, nạn bị trộm cắp; và năm, nạn con cái hư xấu phá gia sản. Nhưng nếu không tôn trọng tài sản sự nghiệp của người khác mà chiếm đoạt cướp giật vân vân, thì sự cầu nguyện để tránh được năm loại kẻ thù trên, liệu có tránh khỏi được không?
Không thể được bạch thầy.
Một lần nữa thầy muốn nhấn mạnh cho các con để thấy điều lành không lấy của không cho, cũng như bốn điều lành còn lại, nó quan trọng như thế nào. Như vậy, cầu nguyện có nghĩa là thể hiện ra bằng lời nói những gì trong tâm ý mong muốn, để rồi thực hiện nó bằng hành động chân chánh tương ứng thì mới có kết quả các con à. Cầu nguyện suông thì không xong đâu các con. Tránh xa những việc bất thiện, làm những việc thiện, nhờ phước lành của các việc thiện đó bảo trợ, xong rồi cầu nguyện như vậy để thoát khỏi bốn đường ác đạo vân vân, và sẽ nhanh chóng biết đến thánh đạo, thánh quả và niết bàn, là khả năng thấy biết bằng con mắt trí tuệ vậy. Như vậy, bắt đầu từ lễ bái tam bảo và cầu nguyện cho đến liên quan đến việc sám hối để tiêu tan một số lỗi lầm, các con đã biết. Bốn đường ác đạo, ba nạn quỷ hoại, các con cũng đã biết. Cách thức để cho thành tựu được các ước nguyện cũng như trí tuệ, thấy thánh đạo, thánh quả và sự nhanh chóng chứng đắc đạo quả niết bàn như thế nào, các con cũng đã biết rõ rồi. Những vấn đề cần biết còn lại dành cho lớp trên trình tự lần lượt, rồi các con sẽ biết. Bây giờ chúng ta cùng nhau tóm tắt tổng quát lại chương trình trong phần này nha.
Chín phần ân đức Phật tăng, sáu phần pháp bảo cần năng giữ gìn, pháp màu của đấng cha lành, kho châu hầm ngọc sinh thành từ đây. Trí nhân đọc sách nhiệm màu, đọc theo hệ thống từ đầu đến sau. Những điều khúc mắc bấy lâu, trí nhân thỏa thích, thấy sâu đạo màu. Hương hoa đèn nước cúng dường, dâng lên từ phụ tâm hương lòng thành. Nguyện cho ba tánh chúng sinh an khương thịnh vượng, đệ huynh một nhà. Đại đức Thiện Minh.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
văn phòng Chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệu pháp âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu pháp âm.